Mục 2 nói về 48 giới nhẹ của Bồ Tát giới Phạn Võng, có 3 đoạn. Đoạn 1 mở đầu nói 48 giới nhẹ của Bồ Tát giới Phạn Võng. Đoạn 2 nói 48 giới nhẹ của Bồ Tát giới Phạn Võng. Đoạn 3 kết thúc 48 giới nhẹ của Bồ Tát giới Phạn Võng. Đoạn 1 mở đầu nói 48 giới nhẹ của Bồ Tát giới Phạn Võng. Đức Thế Tôn dạy các vị Bồ Tát, Như Lai đã nói 10 giới pháp nặng rồi, 48 giới pháp nhẹ, bây giờ Như Lai sẽ nói. Đã nói 10 giới nặng là nói phần căn bản của Bồ Tát giới Phạn Võng rồi, bây giờ nói 48 giới nhẹ là nói phần đẳng lưu của phần căn bản ấy. Nói bằng cách chia ra 3 lần 10 và 2 lần 9, chỉ để dễ nhớ mà thôi. Đoạn 2. Nói 48 giới nhẹ của Bồ Tát giới Phạn Võng có 48 số cho 48 giới. Số 1. Không được bất kính thầy bạn. Phật tử nếu sắp nhận địa vị quốc vương, địa vị luân vương, địa vị bách quan, thì trước đó phải lãnh thọ Bồ Tát giới. Những người như vậy sẽ được quỷ thần hộ trì, được chư Phật hoan hỷ. Lãnh thọ Bồ Tát giới rồi, phải sinh tâm hiếu thuận và tâm tôn kính. Khi thấy các vị thượng tọa, hòa thượng, A Xà Lê, các vị đại đức, thấy các người cùng một sở học, cùng một kiến giải, cùng một sở hành, thì hãy đứng lên đoán tiếp, thi lễ, hỏi han. Là Bồ Tát mà đảo ngược lại, sinh tâm kiêu ngạo, tâm khinh lờn, tâm ngoan cố, tâm giận dữ, không chịu đứng lên đoán tiếp, thi lễ, hỏi han, mọi sự nhu cầu cũng không cung phụng đúng với chánh pháp. Trong khi lẽ đáng nên hy sinh cả bản thân, địa vị, con cái, của báu và tài vật linh tinh mà hiến cúng các ngài. Nếu không làm như vậy thì phạm tội khinh cấu. Trước khi đảm nhận địa vị cầm quyền mà phải thọ giới là vì địa vị cầm quyền dễ phạm tội ác. Địa vị ấy càng cao thì tội ác càng dễ có và có nhiều, nên phải thọ giới để răn mình cho xã hội và dân chúng khỏi tai họa. Trong những sự răn mình ấy có sự lễ độ. Trong khi lẽ đáng nên hy sinh cả bản thân, địa vị, con cái, của báu và tài sản linh tinh mà hiến cúng các ngài. Câu này nên chú ý 3 điều. 1. Câu này tôi chuyển văn mà dịch cho rõ như vậy. Dịch sát là tự bán thân thể, quốc thành, con trai, con gái, 7 thứ quý báu, 100 vật mà cung cấp các ngài. 2. Ý câu này là nói lẽ đáng như vậy, chứ không phải sự việc phải đến như vậy. Sau này những cách nói như vậy hay tương tự như vậy thì cũng phải hiểu như vậy. 3. Tự bán là hy sinh. Hy sinh bản thân là đem tư tưởng và sức lực của mình mà hiến cúng. Hy sinh địa vị, chính văn là quốc thành, là vương quốc và hoàng thành. Nhưng ý chính là hy sinh địa vị vua chúa quan quyền đối với quốc thành, chứ không phải hy sinh quốc thành. Ở đây chỉ có nghĩa, nếu phải hy sinh địa vị mới hiến cúng được thì cũng không từ nan. Sự hy sinh con cái cũng chỉ có nghĩa như vậy. Nhưng sự hiến cúng phải đúng chánh pháp. Một trong sự đúng chánh pháp ấy là chỉ hiến cúng những thứ và những số lượng theo nhu cầu đúng chánh pháp. Số 2. Không được uống các thứ rượu. Phật tử nếu cố ý uống rượu, mà rượu thì dẫn ra vô số lầm lỗi. Tự tay mình trao rượu cho người khác uống, mà 500 đời kiếp, cánh tay không có, huống chi chính mình tự uống. Cũng không được chỉ bảo cho mọi người uống rượu hay luyện tập cho các sinh vật khác uống, huống chi chính mình uống lấy. Nên bất cứ rượu gì cũng không được uống, nếu cố ý tự uống hay bảo người khác uống, thì phạm tội khinh cấu. Đưa rượu cho người khác uống, quá hơn nữa, chỉ cách cho người khác uống, luyện tập cho sinh vật uống, thì tội còn nặng hơn chính mình tự uống lấy. Số 3. không được ăn các thứ thịt. Phật tử nếu cố ý ăn thịt, nhưng thịt nào cũng không được ăn. Ăn thịt thì hỏng mất hạt giống Phật tánh, vốn rất từ bi. Mọi loài sinh vật thấy thì bỏ chạy. Vì lý do ấy, tất cả Bồ Tát không được ăn dùng bất cứ thứ thịt gì của sinh vật nào. Ăn thịt thì tội lỗi vô lượng. Nếu cố ý ăn thì phạm tội khinh cấu. Không được ăn thịt là vì ăn thịt thì mất giống Phật tánh từ bi và chúng sinh kinh sợ ác cảm. Tất cả Bồ Tát không được ăn dùng bất cứ thịt gì của sinh vật nào thì không còn phân biệt tại gia xuất gia, không còn nói đến không thấy, không nghe, không nghi. Số 4. Không được ăn đồ cây nồng. Phật tử thì không được ăn 5 loại cây nồng là tỏi, kiệu, hành, nén, hẹ. 5 loại ấy trong bất cứ thức ăn nào cũng không được ăn. Nếu cố ý ăn thì phạm tội khinh cấu. Đồ cây nồng là 5 thứ thường gọi là ngũ vị tân. Ăn 5 thứ này thì tụng kinh trì chú không linh nghiệm mà còn tai họa. Nhưng 5 thứ này có lắm giải thích và rốt cuộc có người cho là tỷ toái, không đáng bàn kỹ. Giải thích thì có 2 ý kiến đáng nghi. 1. Trong 5 thứ, thứ hưng cừ ở tàu không có, còn 4 thứ kia là tỏi, hành, hẹ, nén. 2. 5 thứ là tỏi, kiệu, hành, nén và hẹ. Xét cách dùng chữ của Ngài La Thập thì ngoài thứ đầu là đại toán, tỏi, và thứ cuối là hưng cừ. 3 thứ giữa toàn là thông. Cát thông, từ thông, lan thông. Thông là hành. Và như vậy thì tất cả loại hành và cùng loại với hành đều cấm dùng. Hưng cừ có hay không có ở tàu không quan trọng. Quan trọng là trong 5 thứ tất phải có kiệu, như giải thích thứ 2 đã kể. Kiệu không những cây nồng mà còn tệ là sinh đàm, chứ không có giá trị dược liệu. Dịch tỏi, kiệu, hành, nén và hẹ là theo ý kiến Vạn 59 trên 207b. Số 5. Không được không khuyên sám hối. Phật tử nếu thấy ai phạm 8 giới, 5 giới, 10 giới, các giới khác, 7 tội nghiệp và những tội ác bị 8 tai nạn, thấy tất cả tội phạm giới như vậy đều phải khuyên và chỉ cho họ cách thức sám hối. Là Bồ Tát mà không khuyên và chỉ cho họ cách thức sám hối, lại cùng họ cư trú, cùng họ nhận đồ hiến cúng, cùng họ Bồ Tát và đồng chúng thuyết giới, mà không cử tội để khuyên và chỉ cách cho họ sám hối, thì phạm tội khinh cấu. Sám hối nguyên nghĩa là xin sự chịu đựng, sự tha thứ ở người mình phạm lỗi, diễn thành nghĩa tự ghét việc mình làm, nghĩa ăn năn chừa bỏ. Sám hối có cách thức mà luật đã ấn định. Nếu thấy ai phạm giới đã không khuyên và chỉ cách sám hối, lại còn ở chung, hưởng chung đồ hiến cúng, chung nhau Bồ Tát mà không cử tội, thì đó là nguyên nhân làm bại hoại tam bảo. Nhưng cử tội phải đúng luật, nếu không thì phạm giới nặng thứ 6. Số 6. Không được không cầu chánh pháp. Phật tử nếu thấy các vị Pháp Sư Đại Thừa, các vị cùng học, cùng hiểu và cùng làm về Đại Thừa, đến tăng phường, đến nhà cửa, thành thị, thôn ấp của mình, và dẫu ở xa cách trăm dặm, ngàn dặm mà đến đi nữa, cũng tức thì đứng lên, đón rước, tiễn đưa, kính lạy, hiến cúng. Mỗi ngày hiến cúng 3 lần, và giả sử tốn đến vài 3 lạng vàng đi nữa, hết thảy đồ uống, đồ ăn, đồ nằm, đồ ngồi, đồ mặc, thầy thuốc, thuốc, đều cung đốn cho vị Pháp Sư. Mọi sự nhu cầu của vị ấy cung phụng đủ cả. Mỗi ngày 3 lần, phải thường thỉnh cầu vị Pháp Sư thuyết pháp cho. Mỗi ngày kính lạy 3 lần mà vẫn không nổi dậy trong lòng sự giận dữ, phiền bực. Vì pháp mà mất mạng đi nữa, cũng vẫn cầu pháp không chán. Nếu không như vậy thì phạm tội khinh cấu. không được không cầu chánh pháp. Có người thêm không cúng pháp sư, nhưng xét cốt ý và kết thúc thì thấy giới này cốt răng sự không thỉnh cầu chánh pháp. Trong chính văn nói, sự hiến cúng vị pháp sư chỉ là nói giả sử, không phải nói thật sự hay nói bắt buộc. Tinh thần giới này là vì pháp mà mất mạng, cũng không từ, huống chi từ chối vì mệt nhọc và hao túng. Tinh thần như vậy là tinh tiến mà cầu pháp, nhưng đó là nói người hiến cúng và cầu pháp, còn vị pháp sư thì thế nào? Pháp sư ở đây là pháp sư đại thừa. Pháp sư đại thừa ở đây xét ra là chỉ cho vị có thể làm hai nhiệm vụ hòa thượng và giáo thọ trong việc truyền thọ Bồ Tát giới. Vị pháp sư đại thừa này phải có tư cách đúng với Bồ Tát giới, nhất là các giới 15, 16, 17, 18, 23, 30, 40 và 41 sau đây, liên quan đến tư cách ấy. Nói tối thiểu, vị pháp sư đại thừa cũng phải biết tinh tiến chỉ dạy chánh pháp và biết thiểu dục tri túc, nhát, xa hoa hoặc làm khó trong việc chỉ dạy chánh pháp thì không còn là pháp sư, huống chi là pháp sư đại thừa, pháp sư đáng hiến cúng. Tăng phường, khu vực cư trú của chư tăng, nói hẹp lại thì tăng phường là tăng xá, tự viện. Số 7. Không được không đi nghe pháp. Phật tử thì bất cứ chỗ nào có diễn giảng kinh luật nói về giới pháp, chỗ ấy dầu là nhà to, cửa lớn mà có đặt chỗ diễn giảng, các vị Bồ Tát mới học cũng phải đem kinh luật đến mà lắng nghe, tiếp nhận và thưa hỏi nơi vị pháp sư. Trong núi rừng, dưới đại thọ, nơi tăng địa, trong tăng phường, bất cứ chỗ nào có giảng thuyết giới pháp thì càng đến để lắng nghe, tiếp nhận. Nếu không đến thì phạm tội khinh cấu. Nhà to, cửa lớn là nhà cửa giàu sang của thế gian. Kinh luật nói về giới pháp, chính yếu là Bồ Tát giới phạn võng. Không có chỗ nào diễn giảng giới pháp đại thừa thì phải vận động tổ chức cho có. Huống chi có chỗ như vậy mà không đến để nghe, học. Câu kinh luật nói về giới pháp có bản chép hơi khác. Theo đó thì phải dịch kinh luật nói về giáo pháp và giới luật. Câu chỗ nào giảng thuyết giới pháp cũng phải dịch theo rằng chỗ nào giảng thuyết giáo pháp và giới luật. Nhưng tôi chọn cách chép như đã dịch vì rõ ràng ở đây kinh luật là kinh mà nội dung nói về luật. Số 8. Không được phản đại thừa giới. Phật tử nếu tư tưởng phản bội kinh luật thường trú của đại thừa, cho rằng kinh luật ấy không do Như Lai tuyên thuyết và đảo ngược lại, thọ trì những kinh luật của nhị thừa Thanh Văn và ngoại đạo Ác Kiến mà nội dung gồm có giới pháp và lý thuyết phủ nhận Phật tánh, thì phạm tội khinh cấu. Kinh luật thường trú của đại thừa là Bồ Tát giới phạn võng, mà bản nguyên là Phật tánh thường trú, nên gọi là kinh luật thường trú. Nhị thừa Thanh Văn, ở đây Thanh Văn là cỗ xe cấp 2, thứ yếu, nên gọi là nhị thừa Thanh Văn, chứ không phải như ở chỗ khác, nhị thừa là duyên giác và thanh văn. Không phản bội giới pháp đại thừa bằng cách thọ trì cấm giới và sách vở của ngoại đạo, thì điều ấy khỏi phải nói đến. Điều phải nói đến là giới này bảo thọ trì cấm giới của thanh văn cũng là phản bội đại thừa giới. Cách nói này phải quyết rạch. Giới pháp thanh văn là tỷ kheo giới. Giới pháp ấy là bản thể của tăng bảo. Như vậy không thọ tỷ kheo giới thì quyết định không phải là tăng. Nhưng thọ tỷ kheo giới mà cố chấp giới ấy mới là Phật chế và bài xích Bồ Tát giới, thì đó là điều mà giới thứ 8 này gọi là phản bội và cấm chỉ. Trái lại, thọ tỷ kheo giới và thọ Bồ Tát giới để thành tỷ kheo Bồ Tát tăng, thì đó là điển hình mà Bồ Tát giới phạn võng cố tạo ra. Và đó là nói hàng xuất gia. Hàng tại gia mà thọ Bồ Tát giới thì đối với tam quy ngũ giới cũng phải hiểu như vậy. Không thọ tam quy ngũ giới thì nhất định không phải Phật tử tại gia. Không có cái vụ thọ Bồ Tát giới mà không thọ tam quy ngũ giới. Thọ tam quy ngũ giới mà thọ Bồ Tát giới thì đó là tại gia Bồ Tát mà Bồ Tát giới phạn võng cố tác thành. Số 9. Không được không giúp bệnh tật. Phật tử nếu thấy bất cứ người bệnh tật nào cũng phải giúp đỡ thường xuyên, y như phụng sự Phật Đà. Bởi lẽ, trong 8 đám ruộng sinh trưởng phước đức, sự chăm sóc bệnh tật là đám ruộng tốt nhất. Nếu cha mẹ, đại sư, chư tăng hay đệ tử bị bệnh tật, bị thiếu các bộ phận nơi cơ thể, bị hàng trăm thứ bệnh dày vò, thì mình phải chăm nuôi cho lành mạnh. Là Bồ Tát mà vì tâm lý tàn nhẫn, tâm lý giận ghét nên không chăm sóc bệnh tật cho người. Đến nỗi nơi tăng phường, nơi thành thị, thôn ấp, nơi hoang dã, núi rừng, nơi đường xá, thấy bệnh nhân cũng không cứu giúp, thì phạm tội khinh cấu. Nỗi khổ con người không chi phiền hơn bệnh tật, nên sự chăm sóc bệnh tật được giới này đưa lên ngang với sự phụng sự Phật. Thấy bệnh mà bỏ đi, nhất là đối với những người mình có bổn phận mà bệnh tật không chăm sóc cho lành mạnh, thì tâm địa tàn nhẫn đó còn chi gọi là người, huống chi gọi là người thọ Bồ Tát giới. Số 10. Không được tàn trữ khí cụ. Phật tử thì không được tàn trữ dao, gậy, cung, tên, giáo, mát và những khí giới chiến đấu khác. Bao nhiêu dụng cụ để bẫy lưới, săn bắt, sát hại sinh vật cũng không được tàn trữ. Là Bồ Tát thì đến nỗi kẻ giết cha mẹ mình cũng không giết lại để báo thù, huống chi đối với người khác và vật khác, nên không được tàn trữ khí giới và dụng cụ tàn sát. Nếu cố ý tàn trữ thì phạm tội khinh cấu. Chữ tàn trữ ngoài sự sắm cất còn có sự buôn bán. Tàn trữ khí giới chiến tranh và dụng cụ tàn sát thì không những phạm tội sát sinh mà còn chính mình làm cho kẻ khác phạm vào tội ác này. Sự trả thù không có giá trị đình chỉ tội ác, nên phải thay sự trả thù bằng sự cảm hóa. Đó là giải thích vì sao không giết lại kẻ đã giết cha mẹ mình, chứ không phải không giết lại kẻ ấy là vì vô tình đối với cha mẹ. 10 giới pháp nhẹ như vậy, các người phải học, phải cung kính phụng trì. Như trong 6 phẩm sau, Như Lai sẽ nói rõ. Kết thúc 10 giới nhẹ thứ nhất, 6 phẩm sau có bản chép khác, theo đó thì phải dịch phẩm 6 ba la mật sau đây. Số 11. Không được làm kẻ quốc tặc. Phật tử thì không được vì lợi lộc hay vì ác ý làm sứ thần cho quốc gia mà liên minh quân sự, động binh đánh nhau, tàn hại vô số sinh mạng. Là Bồ Tát thì sự qua lại trong quân binh còn không được có, huống chi cố ý làm tên quốc tặc. Nếu cố ý làm thì phạm tội khinh cấu. Làm sứ thần gây chiến tranh là làm gián điệp ngoại giao, là làm sứ thần cho chính thể gây hấn, là làm quốc tặc. Chiến tranh do những tên quốc tặc này gây ra, dầu là giữa quốc gia mình với quốc gia khác, dầu là giữa các quốc gia khác, đều là những cuộc chiến tội ác. Và như vậy, những tên quốc tặc còn là những tên giặc quốc tế. Nhưng đó là nói sứ thần gây chiến, sứ thần vận động hòa bình thì giới này không nói đến. Số 12. Không được buôn bán tàn nhẫn. Phật tử nếu cố ý buôn bán lương dân, buôn bán nô bộc tỳ thiếp, buôn bán bàn sinh, buôn bán quan quách và những dụng cụ tẩn liệm. Nhưng mọi sự buôn bán ý, chính mình còn không được làm, huống chi chỉ bảo người khác. Nếu cố ý tự làm hay chỉ bảo người khác, thì phạm tội khinh cấu. Buôn người, buôn súc vật là sống trên sinh mạng. Buôn đồ tẩn liệm là sống trên cái chết. Số 13. Không được phỉ báng không thật. Phật tử nếu vì tâm địa độc ác mà một cách không có sự thật, phỉ báng những người hiền lương, những vị thiện đức, những bậc pháp sư, đại sư hòa thượng, đại sư xà ly, quốc chúa, quý nhân, rằng phạm 7 tội nghiệp, 10 giới nặng, vân vân. Nhưng đối với những người nên coi như cha mẹ, chú bác, anh em trong hàng lục thân ý, mình phải phát sinh tâm hiếu thuận, tâm từ bi. Vậy mà đảo ngược lại, đã không làm như trên, lại còn gia thêm sự trái ý, sự tổn thương, khiến họ hãm vào tình trạng khổ tâm, thì phạm tội khinh cấu. Đã coi tất cả đều là bà con, nhất là bà con Phật Pháp, mà lại làm cho họ khổ tâm, thì còn gì gọi là từ bi, gọi là hiếu thuận? Không thật hay không có sự thật là không có tội lỗi mình thấy, nghe hay nghi, mà vu khống phỉ báng là có. Nếu thật có tội lỗi mà mình thấy, nghe hay nghi thì phải cử tội đúng luật, không được dung túng, cũng không được rêu rao. Số 14. Không được cố ý thiêu đốt. Phật tử nếu vì tâm địa tàn ác mà phóng lửa lớn, đốt cháy núi rừng, đồng nội. Tháng 4 đến tháng 9 cũng phóng lửa. Phóng lửa đến nỗi có thể cháy lan đến cả nhà cửa, phòng ốc, thành thị, thôn ốc, tăng phường, ruộng vườn và cây cối của người. Cháy lan đến vật, quỷ thần, vật công hữu. Nhưng hết thảy đều là vật có chủ, không được cố ý thiêu đốt. Nếu cố ý thiêu đốt, thì phạm tội khinh cấu. Vật quỷ thần, vật công hữu, nhưng hết thảy đều là vật có chủ. Chính văn tôi chọn để dịch là quỷ thần quan vật, nhất thế hữu chủ vật. Trong cách dịch này, hết thảy đều là vật có chủ. Dịch soát là hết thảy vật có chủ. Nếu nói hết thảy vật có chủ, thì có nghĩa còn có vật vô chủ và có thể thiêu đốt vật ấy. Nhưng giới này đã kể vật quỷ thần và vật công hữu thì không còn nhận có vật gì là vô chủ, nên phải dịch như đã dịch. Chưa hết, chính văn câu này có những bản chép hữu chủ vật ra hữu sinh vật. Theo đó thì phải dịch những chỗ có sinh vật. Lại có những bản chép quan vật ra cung vật, hữu chủ vật ra hữu sinh vật. Theo đó thì phải dịch cung miếu và tài vật của quỷ thần, nhưng tất cả những chỗ có sinh vật. Giới này xét kỹ thì thấy răng sự đốt phá vô trách nhiệm nhiều hơn răng sự đốt phá tàn hại sinh mạng. Nên vạn 60/87b nói chữa hữu chủ ra hữu sinh là sai. Tinh thần giới văn cấm chỉ nhất là đốt rừng. Xét đến bao nhiêu tác dụng trọng đại, không thể thay thế của rừng rú, mới thấy sự quan trọng của giới này. Tháng 4 đến tháng 9 là những tháng ở Ấn Độ thảo mộc côn trùng sinh sản nhiều hơn và bị cấm thiêu đốt nhiều hơn, chứ không phải chỉ cấm những tháng ấy mà thôi. Sau hết, giới này là cấm đốt kẻo cháy lan đến của cải và tánh mạng của người và vật. Nếu cốt đốt cháy của cải và tánh mạng của người và vật, thì phạm tội trộm cướp và tàn sát. Số 15. Không được chỉ dạy sai lệch. Phật tử thì với những người cùng là Phật tử như mình, với ngoại đạo, với kẻ ác, với bà con, với những người quen biết tốt, với ai cũng hướng dẫn cho họ thọ trì kinh luật Đại Thừa, hướng dẫn cho họ lý giải được nghĩa ý của kinh luật ấy, làm cho họ phát bồ đề tâm, 10 tâm phát thú, 10 tâm trưởng dưỡng, 10 tâm kim cang, 30 tâm ấy nhất nhất, hướng dẫn cho họ hiểu rõ pháp dụng thứ tự. Nếu là Bồ Tát mà vì tâm lý xấu xa, tâm lý hiềm ghét, một cách rất vô lý, chỉ dạy cho người kinh luật của Nhị Thừa Thanh Văn và học thuyết của ngoại đạo tà kiến, thì phạm tội khinh cấu. Không được chỉ dạy sai lệch, cũng có thể nói không được không dạy Đại Thừa. Đối với bất cứ ai, nhưng với sự cẩn trọng tuyệt đối, người thọ Bồ Tát giới phải hướng dẫn cho họ 3 điều. học hiểu Bồ Tát giới, phát Bồ Đề tâm, học hiểu Bồ Tát vị. Dạy khác đi là sai lệch. Pháp dụng, cái dụng trừ mê lầm, chứng chân lý của các pháp phải học ở trên. Về việc dạy tỷ kheo giới, kinh luật của Nhị Thừa Thanh Văn hay Tại Gia giới, thì tinh thần và sự việc đã nói trong khi giải thích giới nhẹ số 8. Số 16. Không được nói pháp rối loạn. Phật tử thì bằng tâm nguyện tốt đẹp, trước tiên học tập uy nghi và giới pháp của kinh luật Đại Thừa, lý giải một cách sâu rộng nghĩa lý và ý vị của uy nghi và giới pháp ý. Rồi thấy các vị Bồ Tát mới học mà có người từ trăm dặm, ngàn dặm đến cầu học kinh luật Đại Thừa, thì phải nói cho họ một cách đúng như chánh pháp. Về những khổ hạnh như thiêu đốt thân phần, cánh tay, ngón tay. Nếu thấy họ tỏ ý e ngại sự thiêu đốt ý, mặc dù đã được bảo là thiêu đốt để hiến lên chư Phật đi nữa, thì biết không phải là Bồ Tát xuất gia. Bồ Tát xuất gia thì dẫu đến hổ lang, sư tử và quỷ thần đang đói, cũng nên xả thịt hay tay chân của mình mà cung cấp. Sau khi nói những pháp khổ hạnh rồi, nhất tuần tự nói cho họ về giới pháp chính yếu, làm cho tâm của họ mở rộng, ý của họ giải tỏa. Nếu là Bồ Tát mà vì ý niệm lợi lộc nên điều đáng giải đáp, không giải đáp, nói một cách rối loạn văn nghĩa của kinh luật Đại Thừa, không có thứ tự trước sau, nói tóm, nói một cách phỉ báng Tam Bảo, thì phạm tội khinh cấu. Không được nói pháp rối loạn là phải nói một cách tuần tự. Trước hết phải thử nghiệm và nung nấu tâm trí cho người học đạo bằng cách trình bày các pháp khổ hạnh. Sau đó ngó được mới dạy Bồ Tát giới. Uy nghi và giới pháp của kinh luật Đại Thừa là chi tiết và giới điều của Bồ Tát giới Phạn Võng. Thiêu đốt nằm trong nghĩa hy sinh, phóng xả. Thiêu đốt để hiến lên chư Phật là hiến lên chư Phật cái chí nguyện kiên cố như trong sự thiêu đốt. Nhưng đây là nói để thử. Thử coi nói đến hiến lên chư Phật mà họ có mạnh mẽ tâm trí không? Không thì phải dạy bảo từ từ, cốt sao cho họ có được tâm trí kiên cường để thọ trì Bồ Tát giới. Đối với thân thể, nói tổng quát, Bồ Tát giới Phạn Võng bảo trọng, như giới 37 nói, hay khinh xả, như giới này nói, đều cốt để học tập Bồ Tát giới. Số 17. Không được ỷ thế ham cầu. Phật tử nếu tự mình vì đồ ăn, vì thức uống, vì tiền của, vì quyền lợi, vì danh vọng, thân cận với quốc vương, vương tử, tể tướng, bách quan, rồi ỷ thế làm oai, yêu sách, hành hung, chiếm đoạt tiền tài sản vật của người một cách ngang ngược. Nhưng mọi sự cầu lợi như vậy là ham cầu tàn ác, ham cầu quá đáng. Vậy mà còn chỉ bảo kẻ khác ham cầu nữa. Không còn gì là từ bi, là hiếu thuận, thì phạm tội khinh cấu. Trong những cách ham cầu mà giới này nói, còn thiếu mấy sự thường thấy. Nhất là đem kinh pháp ra nói, sao cho vừa lòng phụ nữ và chính quyền. Yêu sách, hành hung, dịch sát là xin, đòi, đánh, tát, lôi, kéo. Số 18. Không được mù mờ làm thầy. Phật tử nếu học và tụng Bồ Tát giới, thì ngày đêm 6 buổi, nắm giữ giới ý trong trí, lý giải ý nghĩa giới ý, nghĩa là lý giải về tánh của Phật tánh. Là Bồ Tát mà không lý giải được một câu đủ nghĩa, một bài chỉnh cú, lý do của giới pháp cũng không rành, lại nói dối trá rằng lý giải được. Như vậy là tự lừa đảo mình và lừa đảo người khác. Nên nhất mù mờ giới pháp giáo pháp nào cũng không hiểu. Vậy mà làm pháp sư truyền thọ giới pháp cho kẻ khác thì phạm tội khinh cấu. Đầu giới này có bản chép thêm. Theo đó thì phải dịch, nếu Phật tử thì phải học tập 12 thể loại khế kinh, hàng ngày 6 buổi trì tụng Bồ Tát giới, vân vân. Học và tụng Bồ Tát giới là học hiểu và tụng thuộc lòng giới ấy. Ngày đêm 6 buổi, ở chỗ khác là cách nói 24 giờ trên 24 giờ. Nhưng ở đây là buổi đầu, buổi giữa và buổi cuối của ngày và đêm. Nắm giữ trong trí. Chính văn là trì, là lấy một pháp hạnh để nói năm pháp hạnh. Thọ trì, độc tụng, chánh ức niệm, giải nghĩa thú như thuyết hành, hoặc thọ trì, độc tụng, giải thuyết, viết chép. Lý giải ý nghĩa giới ấy, nghĩa là lý giải về tánh của Phật tánh, là lý giải Bồ Tát giới, và sự lý giải Bồ Tát giới có nghĩa lý giải về bản nguyên của giới ấy là tánh của Phật tánh. Tánh của Phật tánh là những đức tính của Phật tánh, trong đó có từ bi hiếu thuận diễn thành Bồ Tát giới. Lý do của giới pháp là nguyên nhân, trường hợp, chi tiết và tương quan của mỗi giới điều. Người thọ Bồ Tát giới khoan nói để làm thầy truyền giới ấy cho ai, mà chính mình phải học cho thật hiểu và thật thuộc về giới ấy. Số 19. Không được phỉ báng giữ giới. Phật tử nếu vì tâm lý xấu và ác, thấy vị tỷ kheo giữ giới, tay nâng lư hương, thực tập Bồ Tát hạnh, mà đâm thọc bên này bên kia, phỉ báng vu khống người thánh thiện, không từ điều xấu nào mà không dựng đứng lên, thì phạm tội khinh cấu. Không được phỉ báng giữ giới. Rõ hơn thì phải thêm không được phỉ báng sự giữ giới bằng cách thực tập Bồ Tát hạnh, nhất là sự phỉ báng ấy dùng lưỡng thiệt mà vu khống và ly gián. Tay nâng lư hương thực tập Bồ Tát hạnh là nói tác đến hai lớp. Nói tác về sự hiến hương, lễ bái, trì niệm, và mọi sự này chỉ là nói một chút về sự thực tập Bồ Tát hạnh. Thực tập Bồ Tát hạnh là giữ giới Bồ Tát. Ai thực tập như vậy, mình cũng tùy hỷ cả, không nên đố kỵ để tổn đức.